gia thức, trong đó vô minh, vọng động, phiền não, sanh tử, luân hồi. Nhưng đồng thời cũng có chân như, niết bàn, thanh tịnh, trí tuệ, từ bi. Bây giờ chúng ta làm sao sàng sải cái vô minh, vọng động, sanh tử, luân hồi đó nó ra khỏi cái tâm của chúng ta. Mà khi cái vô minh, vọng động, sanh tử, luân hồi không còn trong thâm ý của chúng ta nữa, mà nó chỉ còn lại thuần nhất một điều, đó là chân như, đó là niết bàn, đó là tịch tịnh, đó là trí tuệ, thì đích thị đó là Phật. Phi chúng sinh không thể tìm ra Phật được, phi thế gian không thể tìm ra giác ngộ được, phi ly nước đục không thể tìm có ly nước trong. Quý đều hữu hiểu. Dạ. 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 Cảm ơn cái ý kiến của đạo hữu, nhưng mà không phải rằng chúng ta ôm. Sở dĩ cái tâm của chúng ta như đạo hữu nói là giống như cái thùng rác, là tại vì chúng ta tạo cái thùng rác cho nên nó mới có rác trong tâm. Nếu mà chúng ta không tạo cái nhân rác thì trong tâm của chúng ta không có rác. Nếu có một con người nào mà suốt đời của họ, họ không bao giờ đem rác bỏ vào trong tâm, thì thưa quý đạo hữu, tâm của người đó thuần là hoa hồng, thuần là hoa cúc, thuần là hoa huệ, mà hoàn toàn không có rác. Sở dĩ trong tâm của chúng ta có rác là vì chúng ta chiêu vời cái rác đó, chứ không có nghĩa là tự nhiên chúng ta ôm rác vào lòng. Mà cái rác đó là một cái nhân không có lành. Ví dụ, chúng ta thấy con kiến đang bò trong bàn, thấy chướng tai gai mắt, đè một cái. Con kiến chết mất. Như vậy thì thưa quý đạo hữu, có phải là tự mình đem rác bỏ vào trong tâm của mình không? Và ngược lại, nếu mà chúng ta thấy con gián đang bò ở trên cái miệng xoong, miệng nồi trong cái nhà bếp, thay vì chúng ta giết nó, chúng ta lấy miếng giấy, khười khười cái chúng ta đem, bỏ nó ra ngoài, thì đó có phải là chúng ta trồng hoa hồng trong tâm của chúng ta không? Vậy thì rác hay là hoa hồng là tự mình tạo lấy, chứ không có nghĩa là mình muốn ôm vô đâu. A Di Đà Phật. Đạo hữu bằng lòng với thầy không? Thì nếu mà đạo hữu bảo rằng trong tâm của mình giống như là đống rác, nhưng thưa phi cái đống rác đó không có hoa hồng, phi cái đống rác đó không có hoa huệ, lấy đống rác đó làm chất liệu để nuôi hoa hồng, làm chất liệu để trưởng dưỡng hoa huệ, thì rác đó cũng có lợi ích cho hoa hồng, hoa huệ, chứ không phải là vô ích. Cuộc đời này nhiều phiền não, mà chúng ta thấy rằng phiền não đó là cái điều kiện để mình nhẫn nhục, là điều kiện để mình ẩn nhẫn, là điều kiện để mình thăng hoa, là điều kiện để mình cái gì đó. Thì thưa quý đạo hữu, phiền não đó là một động cơ tốt cho chúng ta trong cuộc đời này để tu tập hay không? Nếu trên con đường tu tập mà không có phiền não, không có sự chướng ngại làm trở lực trên bước đường tu tập của chúng ta, thì thưa quý đạo hữu, chúng ta cứ nghĩ rằng cuộc đời là suôn sẻ, cuộc đời là toàn là hoa hồng không, thì chúng ta đâu cần phải nỗ lực, chúng ta đâu cần phải vượt bực để chúng ta thể đạt một cái gì đó. Cảm ơn đạo hữu thật nhiều. A Di Đà Phật. Dạ. Thưa đúng. Dạ. Ôi dạ. Cảm ơn đạo hữu thật nhiều. Dạ. Tại vì cái tinh thần tu học của chúng ta được đánh giá qua ba phạm trù. Đó là thân, đó là khẩu, đó là ý. Nó không nằm ngoài cái ba phạm trù đó. Mà nếu tự thân của chúng ta giết một con kiến, thì thưa quý điều đó có phải là chúng ta tạo lấy một cái nhân bất thiện không? Dạ, ngang qua phạm trù của thân. Mà nếu chúng ta nói một cái lời nói nào mà không ôn hòa nhã nhặn, lịch sự khả ái với nhau, thì đó có phải là chúng ta đang tạo tác một cái bất thiện ngang qua khẩu hay không? và chúng ta phát khởi lên một ý nghĩ, mà ý nghĩ đó là một ý nghĩ thiện, thì thưa quý đạo hữu, đó có phải là giá trị của thiện tâm hay không? Vậy thì tất cả đều được đánh giá qua ba phạm trù: thân, khẩu và ý. Mà quý đạo hữu đã thuộc lòng cái bài kệ của Đức Thế Tôn dạy rằng: chớ làm các nguyện ác, chớ làm các việc ác, nguyện làm các việc lành. Giữ cái tâm ở đây, cái ý ở đây là lời chư Phật dạy. Đức Thế Tôn Ngài đâu có dạy cái gì cao siêu, đâu có dạy cái gì mà đến giờ phút này chúng ta không hiểu. Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng ta: này các con, chớ làm các việc ác nghe, hãy cố gắng làm các việc lành và giữ tâm ý của các con được thanh tịnh. Chừng ấy thôi. Nhưng mà nó đơn giản như thế đó, nhưng mà từ trước đến giờ quý đạo hữu đã bao nhiêu lần không làm việc ác và bao nhiêu lần đã làm việc lành rồi? Và có bao giờ quý đạo hữu suốt 24 tiếng đồng hồ mà giữ tâm ý trong sạch không? Có không? 24 tiếng đồng hồ mà giữ tâm ý trong sạch là điều vô cùng khó. Chứ quý đạo hữu đừng nghĩ rằng giữ tâm ý trong sạch, bây giờ tôi ngồi thiền, đóng cửa lại cho thật kỹ, bỏ màn rồi xuống, leo lên trên giường ngồi tham thiền nhập định 24 tiếng đồng hồ. Nhưng thưa quý đạo hữu, khi mà quý đạo hữu ngồi thiền 24 tiếng đồng hồ, chúng tôi biết chắc rằng tâm của quý vị lén lén ra khỏi cửa sổ 23 tiếng đồng hồ rồi. Đúng không? Chứ không hẳn rằng trong 24 tiếng đồng hồ đó tâm của quý vị ở trong thân đâu. Nếu mà quý đạo hữu không tin, cứ thử đi về nhà làm coi. Thử coi thì biết tâm của quý đạo hữu sẽ đi đâu. Dạ chưa vô mà đã ra. Dạ thưa quý đạo hữu, đó là cái lằn vết của tâm rất là vi tế. Mà quý đạo hữu đọc qua cái bản kinh Thập Mục Ngưu Đồ, quý đạo hữu thấy con trâu nó đen từ nơi cái mõm của nó đến phía sau cái đuôi của nó, nhìn tới đen hết, không có một chỗ nào trắng hết. Thì chúng ta tu luyện và gìn giữ cái tâm của chúng ta giống như là người chăn trâu vậy đó. Cái tâm của chúng ta từ vô thủy đến giờ phút này nó mãi trôi lăn trong vô minh, trong sanh tử luân hồi. Mà vô có nghĩa là không, minh có nghĩa là sáng, có nghĩa là không sáng, mà không sáng có nghĩa là đen. Vậy thì cái tâm của chúng ta được ví dụ như cái con trâu đen đó, đen từ đầu đến đuôi. Bây giờ chúng ta nghe được một tinh thần giáo pháp, ăn chay một tháng được một lần, nhưng mà đến 12 giờ khuya thì dạ, nói giờ này Phật đi ngủ rồi. Thì thưa quý đạo hữu, nhờ ăn chay, nhờ niệm Phật đó mà cái tâm của chúng ta nó trắng ra lần. Nó trắng ra lần cũng giống như con trâu. Mà khi mà người chăn trâu đi tìm con trâu thì không biết con trâu đâu để mà tìm. Tại vì con trâu ở trong rừng. Bây giờ nhìn thấy cái dấu chân của nó, rồi từ từ phan từ cái dấu chân này đi lần thấy con trâu đang ở trong núi, trong rừng kia. Và nhưng mà thưa quý đạo hữu, con trâu lúc ban đầu nó ở trong núi rừng, nó thấy người một đồng là nó bỏ nó chạy, chứ nó đâu có đứng đó, phải không? Cho nên phương tiện người một đồng mới bẻ nhánh cây, nắm cái nắm cỏ nhử cái con trâu đó. Khi mà con trâu đó thấy cái nắm cỏ, từ từ nó quen rồi nó quay đầu lại, nó ăn cái nắm cỏ đó. Và nhờ nó quay đầu lại, nó ăn nắm cỏ đó mà người một đồng xỏ cái sợi dây vào trong lỗ mũi nó. Nhưng mà thưa quý đạo hữu, khi mà xỏ dây vào trong lỗ mũi nó đâu phải là kéo về một cách dễ dàng đâu. Bởi vì cái tánh hoang vu của núi rừng của nó vẫn còn, phải không? Cho nên nó giằng co, nó đâu có chịu đi về với người một đồng đâu. Khi mà kéo nó ra khỏi núi thì nó cũng quay đầu lại, rồi nó hút, rồi nó đá, rồi nó thế nọ thế kia. Nhưng mà vì cái sự thuần thục của người một đồng đó, chăn trâu đó, khéo léo, huấn luyện, thì cái tâm của chúng ta cũng giống như vậy. Lúc ban đầu đâu phải là bảo gặp một vị thiền sư đó hay lắm, con hãy về cố gắng ngồi thiền một tiếng đồng hồ đi. Nhưng mà lúc ban đầu mới giờ đầu tiên mà quý đạo hữu thử để cái tọa cụ xuống rồi ngồi một tiếng đồng hồ, cái con trâu đó nó cũng dùng dằn giúp dắt, rồi nó cũng cưỡng bức lại, chứ nó không có đơn giản đâu. Mới ngồi có 15 phút ngứa cái đầu gối quá, thôi gãi cái đó. Ngồi thêm nửa tiếng sao nó ngứa lỗ tai quá, gãi cái đó. Thì thưa quý đạo hữu, đó là cái tâm đen của chúng ta theo cái tập quán nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ chúng ta buộc nó lại, bảo nó ngồi yên, thì đó là điều khó. cái con vượn là một cái con mà nó truyền từ cành cây này qua cành cây khác. Bây giờ biểu nó ngồi yên lại một chỗ, thưa quý đạo hữu, nó có ngồi yên không? Dù rằng quý đạo hữu